Thưa các bạn,
trong muôn chiều kích động và phát động của tâm thức, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều điêu luyện tâm thức của chúng ta tiến hóa. Các bạn thiền, các bạn thấy rõ. Đêm đêm chúng ta thiền là chúng ta đã nuôi dưỡng một khí lực giải thoát. Họ muốn hành cho cơ tạng được yên ổn, thanh tịnh, tự chủ hoàn toàn, khai triển tâm thức tự nhiên sẵn có của chúng ta. Là một kỳ công mà chúng ta đã chọn. Khi chúng ta đã chọn con đường đi, thì phải dốc lòng đi. Ngay ở trần gian, chúng ta muốn đi đâu đi nữa, cũng phải có mục đích. Mà trong cái mục đích đó, phải kiên nhẫn, dày công, thì mới đạt tới mục đích. Còn cuộc sống thiên liên, liên hệ thiên địa nhân rõ ràng trong ba cõi. Mà chúng ta đang sống trong cảnh phù sanh nhân sinh này, từ tạm bỡ. Đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả. Cho nên chúng ta hướng về con đường tu, hướng về những hình ảnh thanh tịnh. Thậm chí chúng ta thấy đi đến rừng, núi vĩ đại, tâm chúng ta lại an. Tại sao? Đó là nơi thanh tịnh, không thay đổi, không di chuyển. Chúng ta ở cảnh di chuyển không thành thì chúng ta phải trở về cảnh ổn định, tự nhiên và hồn nhiên phát triển tâm thức. Chúng ta mới yên. Cái pháp đang chúng ta đang hành đây, trong cái đường lối rất rõ ràng, các bạn đang đi càng ngày nó càng ổn định. Soi hồn, pháp luân, thiền định, liên hệ với nguyên khí của cuộc sống. Còn phải là người đời tôi vẫn liên hệ với xã hội, liên hệ với bánh trái, ăn uống, ăn mặc, đó là bên ngoài. Còn cái này chúng ta liên hệ với nguyên lý cái càn khôn vũ trụ. Đêm đêm các bạn tu, ngày ngày các bạn luyện thì các bạn thấy là càng ngày càng gần nguyên lý hơn. Thì các bạn sẽ, tâm các bạn sẽ thích và hiểu rõ. Chúng ta sai, chẳng có ai sai cả. Khi nhận định được sự sai của chúng ta cần dốc lòng tiến hóa, dốc lòng hướng về con đường tu, thanh tịnh và đem lại sức khỏe và mọi sự bình an cho tâm thức. Thì từ đó, sự thắc mắc sẽ không còn nữa. Chỉ có hành chuyển tới sáng suốt thanh nhẹ. Ánh sáng của trần gian giải quyết tất cả mọi chuyện. Ánh sáng đến là bóng tối sẽ tiêu tan. Tâm thức của chúng ta sáng thì những sự nạn tai trong đầu óc của ta không còn nữa. Không còn thắc mắc, không còn nhào với sự kích động và không hiểu kích động thì phải động là nạn. Cho nên nhiều người đụng xe, đụng cổ, lái xe không minh mẫn cũng dễ đụng, không sáng suốt, không rõ vị trí của chính chúng ta làm cái gì đây. Được cái óc cứ hướng về bên ngoài, nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ tình tiền duyên nghiệp là nạn. Cho nên những người ở thế gian bị một lần tai nạn rồi mới chịu ăn năn hối cảm. Thậm chí dâm tánh của mọi người chỉ có tu mới cải sửa được, dốc lòng tu. Đây là một kỳ công để thực hiện chương trình tiến hóa, không ngừng nghỉ và không bị tai nạn ở tương lai. Dốc lòng làm thì những tai nạn đó nó sẽ tự nó mòn đi và không còn xuất hiện trước mắt của chúng ta nữa. Thì trong tâm chúng ta đã dẹp rồi, cho nên chúng ta đã buông bỏ những cái tâm thức động loạn, hướng ngoại, cạnh tranh, thiếu nhịn nhục thì nó mới gây ra tai nạn. Chính mình không quản lý được mình, chính mình không khai thác sở năng quý báu của chính mình, hướng thượng thay vì đem ra trưng bày sự động loạn của chính chúng ta cho mọi người, không có hữu ích gì. Giữ sự thanh tịnh mới đem lại hữu ích cho chúng ta và ảnh hưởng cho chung. Cho nên các bạn có nhiều cơ hội gần đây để chung sống hòa bình trong những cuộc họp tâm linh. Thì các bạn mới thấy rõ bề trên đã chuyển cho các bạn từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác. Từ sự học hỏi này cho đến sự học hỏi khác, ngay trong gia đình, ngay trong bản thân các bạn. Đúng chạm rồi mới là khai mở được, mới thức tâm. Cho nên chúng ta càng thức tâm càng quý đạo. Nhờ đâu tôi mới tìm hiểu đạo. Nhờ đâu gây gắt với tôi mới có cơ hội thắp tâm, thức tâm. Nhờ đâu khuyến rũ tôi mới hiểu ngoại cảnh là gì. Chỉ giới hạn và không đem cho tôi đến đâu một chỗ sáng suốt vô cùng được. Từ đó thức tâm mà đem đến tu luyện, thiên nhiêu, thanh tịnh, óc sáng, tâm minh, thì không còn tai nạn gì vương vấn trong óc của chúng ta hết. Chỉ biết một con đường đi về cõi thanh nhẹ, lúc đó các bạn mới nhìn nhận có thiên đàng, có địa ngục. Các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục ngay trong tâm các bạn. Cảnh lửa đốt hại hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Sôi động bởi bản chất sân si của chính mình. Mà ngày nay các bạn tu được, nó dập tắt được ngọn lửa đó, thì muôn chiều sẽ được phát triển trong chu trình tiến hóa của tâm linh rõ ràng. Giàu mạnh nhất là phát triển được tâm từ bi. Từ bi là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ. Ta phát triển được ánh sáng từ bi thì muôn chiều giải quyết được hết, không có gì thắc mắc, chỉ có hành chuyển. Thì chúng ta có thừa mới mang bố cho người khác, chứ không nói chuyện đôi môi, không nên đem vật chất để chơi giới trước mặt người. Tiền bạc chỉ giới hạn thôi, sức hút nó giới hạn mà thôi. Cho nên con người phải chết, biết rõ phải chết, phải lìa xác ra đi. Mà lìa với một cách thanh tịnh thì tự nhiên là có sáng suốt. Có sáng suốt mới đi tới cái trung dung vô cùng được. Trên đêm các bạn thiền, tin khả năng sẵn có của chính mình, chịu tu, chịu giải mọi sự trần trược và dứt khoát thất tình lục dục ngay trong tâm thức của chúng ta chánh pháp. Nếu còn ôm thất tình lục dục mà ngồi đã tu thiền thì giỏi cách mấy cũng vô ích. Rồi chúng ta hiểu rõ thế gian đô thị giả không có một cái gì là thật, vạn sự trên đời không có ai giữ được một món gì ở thế gian. Trước khi lìa khỏi thể xác này là cũng chỉ tay không mà ra, mà đi mà thôi. Đi bằng cái gì? Đi bằng một lòng sáng suốt thanh tịnh của các bạn, không bị nạn nữa, khi chết không bị nạn nữa, không bị ma quỷ hướng dẫn và không bị tội phước gì hết. Chỉ biết đi trong sáng suốt, hội nhập trong khối đại từ đi, thì lúc đó chúng ta mới có duyên lành tận độ chúng sanh. Chúng ta thoát khỏi bùng nhơ lửa đốt, thì chúng ta muốn cứu những người đang bị kẹt trong bùng nhơ lửa đốt này. Đó là phát triển được tâm từ bi. Và cứ giữ cái đường đó mà đi, không nên lập một thế lực nữa. Nếu chúng ta người tu mà còn lập một thế lực cho chính mình thì tự đọa mà thôi. Chỉ biết ban bố sự thật, sự kinh nghiệm thực hành của chúng ta, tức là cứu độ mọi người gần chúng ta. Thì chúng ta đã thực hiện một việc cho tất cả mọi việc, đêm đêm tu học để khai triển những tai nạn, khai triển sự sáng suốt để dẹp bỏ những sự tai nạn tại thế gian. Thì cái đó là điều quý nhất có thể trao cho những người kế tiếp. Khi mà chúng ta phát triển được tâm từ bi, thì tâm đối tượng chúng ta lúc nào cũng mong muốn mọi người được đi con đường của chúng ta đã và đang đi. Cho nên nhiều bạn đạo mới tu, muốn cha mẹ tu, muốn anh em tu không được vì tâm từ bi không phát triển được. Khi mà tâm từ bi phát triển rồi, hữu xã tự nhiên hương, gia đình cũng được thăng hoa, biết nghe tin của chúng ta không, thì tâm thức họ cũng đổi chiều rất dễ dàng. Thì tâm đầu lo tu mà thôi, sự tranh chấp không có lợi lộc, mà chỉ tu giải mới được phát triển. Các bạn muốn đi về chư Phật, thiên đàng, là nơi phát quang, minh giải. Mà nếu chúng ta tu óc không sáng, thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của đại từ bi? Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lợi lộc, lợi dụng đạo pháp mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi bao nhiêu năm đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho ấp chúng ta sáng, thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của đại bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, đặt chú này chú nọ để làm gì, tự gạt. Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt. Nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ. Đó là tự giác. Thì đó gì? Tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy. Cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân, thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa, trong cuộc sống này không phát triển được. Dù các bạn có địa vị gì đi nữa, cũng không làm được. Nói cho hay, nhưng mà ta nghe người ta không hiểu, chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Giữa trong lý này, lý kia, lý nọ, lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ, ông Phật thành công đâu phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt, một kỳ công tu luyện, khổ hạnh tiến hóa, không ngừng nghỉ. Mà chúng ta nhái những cái lời của ông, rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng đạo tạo đời. Mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc, nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống tâm ngạo mạn tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chúng ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không nói duyên gieo quả cho chính mình, rồi gian tu cho nó óc sáng tâm minh, thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến. Trời ban cho chúng ta một cái xác xuống thế gian, gom gọn những sở năng cái càng khôn vũ trụ để cho chúng ta thanh tịnh và tự thức những cái gì trong này, nhiều họ mới phát hiện được. Cơ cấu chúng ta lớn không phải nhỏ. Người tu dốc lòng tu, đi đứng đắn hành đúng pháp thì công việc rất nhiều, không có rảnh rang mà bịa đặt nhiều chuyện được. Chính chúng ta phải tu. Chúng ta đã thoát khỏi một tù. Tất của ta càng không vũ trụ không có nhỏ, là phải một kỳ công tiến hóa đi lên. Nếu hướng hạ một chút một giây cũng là khổ rồi. Cho nên những kinh nghiệm mà tôi đã hành trong mấy chục năm nay, để làm gì đây? Để nói ra những sự thật cho mọi người tu tự thức, thấy rõ mình phải làm những gì, khai thác tận cùng của chính mình. Khối óc chúng ta là giá trị, và khối óc của chúng ta không thanh tịnh đã làm mất cái giá trị siêu nhiên của trời đất đã ân ban cho chúng ta xuống thế gian để phục vụ chúng sanh và tiến hóa. Chúng sanh nằm ở đâu? Chúng sanh nằm ngay trong cái xác của các bạn, ngay nâng với tâm thức của các bạn. Đêm đêm các bạn tu soi hồn, pháp luân thiền định. Soi hồn để làm gì? Soi hồn để khối óc càng ngày càng ổn định. Pháp luân để làm gì? Để giải mở những sự trần trược từ lỗ chân lông, từ các nơi cơ tạng đều được điều hòa, hướng về nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thiền định để chi? Thiền định để cái tâm thức của chúng ta ổn định, thanh nhẹ, bừng sáng, mới hướng vào ánh sáng của Đại Từ Bi ở bên trên. Khi cảnh đời lôi cuốn vì cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng chậm trễ về phương thức tu hành. Thì các bạn có thể kiểm thảo lại, tại sao đến nay tôi không thiền được? Vì tôi hướng ngoại rõ ràng, lo chuyện của một người khác, cái chuyện của tôi chưa biết lo, chưa biết thương tôi. Biết thương tôi thì phải tự sửa tôi để ảnh hưởng người khác, mà thấy rõ mục đích là làm đại sự, thấy hướng về cái tiểu thiên địa này nó nhỏ nhoi quá, mà làm sao làm đại sự. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta nhắm mắt, ta hiểu tất cả những chuyện của trần gian này, ta ôn tập trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Chúng ta phải thực hành trong cái vô tự chân kinh mới phát triển. Đời mới đã đổi mới, thiên cơ đã cho các bạn thấy, nay sung sướng ở trong căn nhà tốt đẹp, ngày mai lục trôi mất. Người thế gian có muốn điều đó không? Không. Nhưng mà thiên cơ, tại sao đến lúc chuyển như vậy? Vì tất cả mọi người không hiểu được đạo, hướng bên ngoài, nhưng mà cái có là nó sẽ trở lại không. Những bài học của Thượng Đế đã ban cho mọi người học, trong có nó sẽ không, trong không nó sẽ có. Trong cái có không không để dạy con người tiến hóa, nhưng mà người không hiểu, nên là tranh chấp, chỉ chọn cái có mà không chọn cái không. Càng giàu càng tham, càng giàu nạn càng nhiều. Vì ôm của mà không thấy cái của đó nó sẽ trở về không, thì bận tâm rối ren tâm thức, lúc chết không minh mẫn. Cho nên các bạn có duyên xuống địa ngục xem, toàn là nhà giàu mặc áo lụa ở tù, bị giam trong ngục, thì thấy cái sự nhầm lẫn của thế gian, không làm được gì. Tưởng lầm là tôi có tiền là vĩnh cửu, nhưng mà có tiền rồi là bị tai nạn. Đồng tiền nó dẫn sai con người và không cứu giúp được cái gì. Trước kia các bạn vượt biên ra đến xứ người, mong rằng một ngày hai buổi là đủ rồi. Nhưng ngày nay các bạn có rất nhiều của, có nhiều tiền, các bạn lại có một ca tánh khác, cũng có vị trí, cũng có địa vị, cũng có cuộc sống, mà không biết chúng ta là thiên nhiên đang ngự trong cái thể xác này để học hỏi. Thể xác này là cả một bộ luật trời đang dạy chúng ta, để cho chúng ta thấy rõ là sự sai lầm của chính mình, sự thiếu sáng suốt là quan trọng. Cho nên chúng ta hướng về thanh tịnh rồi, tiếp tục sáng suốt, và chúng ta đi trong cơn sáng suốt, chỉ có khai mở và không có tắc nghẽn nữa. Cuộc đi linh tránh lúc nào cũng đơn giản, mà cuộc sống nó rất dồi dào. Hòa hợp với thiên địa nhân rõ ràng, biết được trời, biết được Phật, biết được cuộc sống kích động hiện tại, muốn biết được niềm tin đang tiến qua của mọi người. Thì chúng ta có khối óc, mở được khối óc thì chúng ta phải tôn trọng mọi khối óc, thương quý mọi khối óc, và để cho tất cả mọi khối óc ở trần gian này được phát triển, thì cơ sở sẽ tốt và không bị kích động quá nhiều. Lòng tham của con người lợi dụng được là lợi dụng của trời, của đất, pha núi, giáp rừng để mưu lợi. Vì số cuộc cái hậu quả là mặt đất phải kích động rất nhiều, thì nhân sinh phải khổ. Chúng ta thấy ở trong căn nhà nay đục này phá đục mai phá chỗ nọ, lâu căn nhà phải sập, mặt đất này không dễ. Người tận dụng và khai triển vật chất để phục vụ chúng sanh thì đâm ra con người càng ngày càng lười biếng và không có sáng suốt. Cho nên xa xưa hồi lúc đi xe ngựa xe bò khổ cực thì con người không có dao động nhiều, mà thân khí nơi chúng ta ở được thanh nhẹ và quý trọng thiên nhiên hơn thì mạng sống được dài hơn. Ngày hôm nay đi ngược lại, chỉ có tiền, có vật chất là có cuộc sống yên. Không phải vậy. Thiếu gì người có tiền, có cuộc sống mà sống không yên, lo đủ chuyện. Người càng ngày càng đông, gia càng càng không yên. Vợ con cũng kích động. Tại sao? Tại nó chưa hiểu nó. Khi mình tu thanh nhẹ rồi mới hiểu rõ. Con người họ chưa hiểu họ, họ mới kết động. Chúng ta phải dạy công ảnh hưởng mới được. Dạy công trong thực hành mới ảnh hưởng được. Trên nên đêm các bạn có cái pháp khứ trượt lưu thanh. Ngày đêm lo hành. Các bạn học là một người ngu tại thế gian. Ngu đời thì ngoan đạo chắc chắn như vậy. Chứ đừng muốn khôn đời là ngu đạo, khổ lắm, phần hồn khổ lắm, mơ mịt không có phát triển. Tại sao? Lấy gì chứng minh nó mơ mịt? Suốt cả cuộc đời hướng về đồng tiền, tức là hướng về ngoại cảnh. Tôi có tiền mới có sống. Hướng về ngoại cảnh, tâm thức bị đóng mắt, không có phát triển, lúc chết không minh mẫn. Ma dẫn quỷ quỷ dắt thì không có làm được cái gì. Cho nên nhiều người qua những cơn khổ khổ rồi mới biết Phật pháp làm ăn thất bại chừng nào mới biết là đồng tiền đã hại chúng ta. Chứ hồi nào giờ chúng ta đi học ra làm người biết tu giữ phần thanh tịnh thì đâu có gặp nạn như ngày nay. Mà những người ra đây đi học rồi làm tiền, dấn thân trong tiền, bị tiền hút, rồi muốn tăng trưởng đồng tiền mà không sáng suốt thì sẽ ngộ nạn. Cái nạn đó là gì? Tiêu tan hết, cũng không khác con người đang chơi trong sòng bạc. Ăn được tiền không nghỉ, lại thua hết, không còn một xu. Cái đó là khổ nhất, liên lụy tới phần hồn. Thì ác ý không phát triển được, thì mới lâm nạn. Chứ đâu đừng tưởng là các bạn tính được hay, giữ được đồng tiền là đắc đạo đâu, không phải. Giữ được tâm thức các bạn mới đắc đạo. Buông bỏ tất cả những chuyện thế gian, không tạo duyên thất tình lục dục nhân duyên không phải chuyện của chúng ta đang tìm. Về thanh tịnh sáng suốt là đường lối của chúng ta đang tìm. Rất rõ rồi. Cho nên chúng ta đến đến tham thiền, nhập định hướng thượng, nhiều bạn đã được rút bỏ đầu, thanh nhẹ, tại các bạn đã bước qua được một cõi rất lớn lao rồi. Cứ cho nó rút, rút nhiều thì nào tốt thì nấy. Giữ phần thanh nhẹ đó mà tiến hóa. Đó là cái của, cái công của các bạn đã thành tựu. Bạn mới giữ đó đi lên. Chứ các bạn đâu có phải là bỏ tiền mua vé máy bay về trời được. Luồng điển các bạn thăng hoa đi lên thì các bạn mới có cơ hội về trời. Còn các bạn từ bỏ, tu mà từ bỏ cái nguyên khí của càng không vũ trụ thì cơ tạng các bạn càng ngày càng suy yếu và tâm thức càng ngày càng mờ mịt. Các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông cơ tạng, phát triển tâm linh, thì căng nặng cũng phải trở về căng nhẹ. Mỗi sáng đều lo soi hồ, là áp của chúng ta không có loạn, và không có vơ nghĩ bại nữa, tâm thức càng ngày càng nhẹ, trở về trung dung phát triển. Tu cho ai bây giờ? Tu chính mình. Thì phải hành. Và mình phải tự thức, tự kiểm, tự thấy được từ mức tiến của chính chúng ta. Không phải nên tôi tu đây rồi tôi đi cứu người ta. Không làm gì cứu người ta được. Các bạn ráng tu ảnh hưởng người khác là được. Hồi trước Phật Thích Ca tu, Ngài đâu có xưng Ngài là Phật. Chúng sanh không biết cái danh từ gì. Phật là Pháp, chỉ Pháp nó thanh nhẹ mà thôi. Thật kêu một người là thanh nhẹ, thì giờ không phải đặt làm sao, đặt chữ Phật. Chứ Phật không có nghĩa gì hết á. Cho nên chúng ta tu rồi, đi thanh nhẹ rồi, không người, không Phật nữa. Lúc đó chúng ta mới sống hành, sống trong đạo, hiện hữu trong đạo, lúc nào cũng minh tâm, kiên tâm, không còn sự bơ vơ, khổ nhọc nữa. Mục đích các bạn tu từ động loạn tới thanh nhẹ thì các bạn phải giải mở tất cả những sự động loạn, các bạn mới được thanh nhẹ. Còn ôm một lý thuyết này, ôm một lý luận kia, rốt cuộc chỉ đau khổ mà không tiến. Cho nên có duyên lành các bạn có một tụ họp. Tụ họp này là tụ họp tâm linh. Tâm linh các bạn phát triển, các bạn mới nô nức đi đại hội. Đại hội này là một đại hội phát tâm, tự phát tâm đi và đóng góp, chứ không có ai dự trù và bắt buộc các bạn làm cái gì đâu. Sự mong muốn được hội tụ đó là về tâm linh. Cho nên một đại hội nào cũng hướng thượng và giải tiến tâm linh của các bạn. Sau đại hội rồi các bạn về nhà thấy thanh nhẹ, cảm thấy sự sai lầm của chính mình nhiều, ăn năn hối cải, tình được tu, thay bày những sự động loạn vô ích, nó vô ích cho chính mình, vô ích cho mọi người, để làm gì? Cho nên các bạn có cơ hội tập tu đêm đêm mỗi kỳ đại hội, chúng ta chung hợp những quan của chúng ta hướng thượng và giải được những sự nhiều chuyện bí ẩn của cả không vũ trụ cần thiết từ quan để giải biến những tâm đồ nguy hiểm sẽ xảy tới. Cho nên chúng ta luôn luôn có cái đại hội. Mà sau các bạn có tu, nhiều người đã thấy rõ, tôi làm gì có tiền đi đại hội, nhưng mà tu hết rồi cũng có cơ hội cho các bạn đi. Các bạn mới thấy rằng có trời, có Phật, có tiên, có thầm thánh chứng giám việc làm của chúng ta, chứ không phải chuyện nhỏ. Hoàn toàn phát triển hướng thượng trong chương trình tiến hóa thì sẽ được sự hỗ trợ của từ quan thanh nhẹ, của chư Phật chư tiên quan độ chúng ta. Nhiều người không hiểu, tưởng đây là cuộc tốn hao, một cuộc làm tiền. Không phải. Các bạn đến đây rồi, các bạn thấy rõ rồi. Các bạn dự đại hội thấy rõ rồi. Mỗi người tự động đóng góp, mỗi người tự động làm việc trong tình thương và đạo đức. Chúng ta hướng thượng thì tự nhiên mọi việc sẽ hành thượng, thành thượng. Áp con người được phát triển, mới công hiến cho tất cả nhân loại được đi trên đường đi minh chánh của tâm linh và không tự gạt, tự lừa gạt nữa. Cho nên tôi khuyên các bạn đã bước vào vô vi, phải dốc lòng tu vô vi, phát triển hướng thượng, thì khối óc của quan phạm các bạn càng ngày càng văn minh thanh nhẹ và thật sự hướng độ nhiều người khác. Nếu các bạn còn lầm lạc, tưởng là ta hay, ta đắc, ta thành Phật, thành tiên, cái đó là vô ích. Phật tiên cũng do kỳ công của hành giả phát triển mà thôi. Nên cái chuyện căn bản phải làm trong thực tế, thật sự của chúng ta phải tự hành, tự tiến mới được. Đêm đêm ngày ngày còn một giây, một phút ở thế gian cũng phải hành chuyển tâm thức. Không nên giam hãm tâm thức và hướng về sự động loạn, nó lôi cuốn một chiều, chúng ta đã bị lôi cuốn rồi. Mấy chục năm sống trong cái cơ tạng tâm tối và không thấy ánh sáng thực chất của chính mình, đau khổ vô cùng. Cho nên các bạn cũng là người mưu tìm chân lý, mưu tìm sự thật. Nếu các bạn mưu tìm sự thật, các bạn phải nhị dục tối đa, thì ánh sáng nó mới bừng sáng trong khối óc các bạn. Lúc đó, khối óc bạn mới có khả năng dùng ánh sáng từ bi của các bạn hội nhập trong đại bi rõ ràng. Thì cuộc đời các bạn sẽ được vinh quang, tốt đẹp. Nói về đời, tiền thì đến không có, nhưng mà tâm lúc nào bạn cũng sáng suốt. Bạn là người đeo châu báu, nếu các bạn được tu tinh tấn, thì các bạn là một người giàu có, không phải một người nghèo. Giàu trong nguồn gốc phát triển đi ra, thành là các bạn không có ham của cải thế gian, mà không ôm lấy sự đau khổ để làm gì. Chỉ là tu tiến mà thôi. Các bạn lo tu tiến thì nó ở đâu? Ở thế gian nó được cần chuyện gì, nó không cần xài tới việc đó. Nó đâu có đòi hỏi của cải gì đâu. Ở trong hoàn cảnh nào, có khí trời, có chỗ sống, có đất trời, có chỗ dung thân. Thì tại sao chúng ta không học sự kiên nhẫn để tiến hóa, mà tạo một kỳ công tốt đẹp cho chính mình và ảnh hưởng tất cả những người xung quanh. Thời đại văn minh, văn là phải nghe, minh là phải hiểu. Sự chuyển giang của trời Phật, mình không nghe được, không hiểu được, làm vậy, lợi dụng chính kệ, tâm không phát triển, đó là làm vậy, không có đứng đắn. Còn tâm phát triển thì tự nhiên đường, tất cả những đường kinh nẻo óc, kinh kệ trong óc lực đều phát triển, thì các bạn luôn luôn sống trong kinh vô tự. Nhìn con sông các bạn hiểu nguyên lý, nhìn mây các bạn hiểu từ đâu đến, nhìn đất các bạn hiểu sự tồn tại nó thế nào. Thì các bạn mới thanh nhẹ, các bạn mới hiểu những điều đó. Nếu đêm đêm các bạn không lo tu học, làm sao có thanh nhẹ? Đêm dài, lo ngủ, lo ăn, ăn cái nhiều là tự hại, tự sát mà thôi. Hại bộ gan, hại bộ ruột, hại luôn bộ óc. Rồi tham ăn là hại tất cả cơ tạng. Rồi đi đến mổ sẽ làm cái gì, giúp được ta cái gì, mất tự nhiên hết, tra tấn tự nhiên mất luôn. Tất cả thần kinh đều hỗn loạn, không phát triển. Cho nên phải hiểu, phải ăn năn, nhị dục để hiểu lấy cái cơ cấu quyền vi của trời Phật nó ban cho chúng ta. Rất có đại phước đức như có cuộc sống trên mặt đất này. Nhiều sự kích động và phản động khuyên giải chúng ta, chỉ trích chúng ta để chúng ta tiến. Cho nên các bạn phải thanh tịnh, các bạn mới nhận được món quà quý của Thượng Đế là bàn tặng cho các bạn. Hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Thượng Đế là đại bi, lúc nào cũng cứu con Ngài, không có bỏ một ai. Mà chính con Ngài phản lại, không nhận, thì nó chỉ biết tự hại mà thôi, không bao giờ phát triển được. Sống cao ngạo mạn, tưởng mình là hay hơn hết, tưởng ta là đắc đạo. Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao. Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chỉ đạo là cái con đường đi mà. Nếu mà không quân bình làm sao đi tới được. Tập thiện tập ác dĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiến qua. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh, thì ác nó mới sang suốt. Tâm từ bi nó mới phát triển, nó không nỡ nào hại bất cứ ai. Thì nhiều người tu cũng muốn đem cái sở năng sáng suốt của mình cống hiến cho người khác, nhưng mà mình mới tới một chỗ đó chưa có đầy đủ. Phải ăn năn nhiều hơn, nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và không nên tự cao. Phải nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và hướng về trung đạo phát triển, thì nó mới thấy tiến về địa lai tánh sẵn có của chính chúng nó. Thì lúc đó nó mới hội nhập trong khối từ bi của Đức Như Lai, hình độ cho tiến qua dễ dãi hơn và cuộc sống càng ngày càng thanh nhẹ. Thấy không được mà được, thấy không có mà vẫn có. Mới thấy quyền vi là gì, trời Phật đã làm việc trong cõi quyền vi. Mà chúng ta không chịu, chúng ta đặt điều này điều nọ không phát triển, rồi đem ra hại người khác. Tội đó là tội xuống địa ngục, đâu có phát triển được. Mình chỉ đường lối mà chỉ sai. Nói cũng hay mà sai. Làm theo là cái điển của họ càng ngày càng bị hạ thấp. Hạ rồi điển hạ thấp thì đi đâu? Nhập cho địa ngục thì đi đâu? Rồi cuộc chuyện thưa, đủ chuyện hết. Nhưng mà lâm qua hội rồi ra cái chỗ xử tội đó. Cho nên các bạn phải hiểu cái việc, cái hành động của chúng ta không trung tín với chính mình, làm sao trung tín với những người kế tiếp. Luôn luôn phải lo tu luyện hàng đêm, hàng ngày, đêm dài để làm gì? Dư thì giờ, các bạn dư thì giờ để tu. Không người nào thiếu thì giờ hết, không có đổ thừa được. Đêm dài các bạn ngủ nghe, không chịu tu, không chịu làm việc. Đêm khuya là giờ đó là giờ minh mẫn để chúng ta phát triển tâm thức và học hỏi tiến hóa. Vì tôi tu mấy chục năm, tôi có thể nói là mọi người thương tôi, mọi người quý tôi, quý trọng tôi như vị thầy. Nhiều khi kêu tôi là một vị Phật, thì tôi có thể chén trẻ trong sự đề cao đó mà lợi dụng tình thế, tôi không có làm cái điều đó. Thì tôi là một con người tự sửa để phục vụ người khác mà thôi. Chỉ biết như nhiêu đó thôi. Tự sửa mới phục vụ được người khác. Còn không tự sửa làm sao phục vụ người khác. Lãnh chức sư phụ tôi không làm. Lãnh chức Phật tôi không làm. Tôi là con người trong mặt mắt có khối óc như các bạn. Chịu ăn năn hối cải, chịu tu sửa. Đêm đêm giây phút nào tôi cũng nhận học để tiến hóa bất cứ từ đầu lên. Ngày hôm nay tôi mới có duyên lành được hội ngộ các bạn và giảng giải từ ly từ tí. Chính tôi đã dấn thân và đem lại sự thật trong tâm thức của các bạn. Rồi các bạn mới nhìn ra ánh gương đó, các bạn thấy là chính các bạn đang sai. Phải gom gọn tự thức, các bạn mới có cơ hội về trời. Không chuyện đơn giản đâu, không phải chuyện đơn giản. Ở thế gian này muốn đi máy bay cũng không đơn giản đâu. Những phi công cũng hỏi cả ngàn câu hỏi trước khi bay. Chúng ta hàng ngày tu luyện đây mà, cả triệu câu hỏi chạy vô óc chúng ta, càng tu càng giải là càng tu càng mòn nghiệp. Mà không tu không giải thì lấy gì mà mòn được. Cho nên thực hành là chánh. chúng ta cần thực hành thì mới có cơ hội tiến qua. Không thực hành thì cái lĩnh vực đó bị đắng mất rồi. Làm sao biết chúng ta còn một đường đi nữa, một đường trung đạo để tiến qua, không theo bên mặt mà cũng không theo bên trái, tự thức để tiến qua kêu bằng trung đạo. Dày công mới hiểu được điều này. Nhiều người tu hiểu được một góc rồi nói là nó là đã chứng ngộ Thượng Đế rồi, chính nó là Thượng Đế rồi. Không phải dễ làm Thượng Đế đâu các bạn, khó lắm. Hoàn toàn thanh nhẹ, không mê không chấp mới ảnh hưởng và mới cải sửa được mọi sự kích động và phản động ở thế gian. Mà góc nào cũng có Thượng Đế, từ thanh tới được phải có sự hiện diện của Ngài. Chứ đừng nói hướng thanh mà ngộ Thượng Đế, không có, không có điều này. Cuộc sống các bạn đủ chứng nghiệm, có bằng chứng rõ ràng. Trước các bạn đã học, các bạn hiểu nhiều. Thanh các bạn học, các bạn càng hiểu nhiều. Thanh trượt giải tỏa, tiến tới một đường trung dung đại đạo phát triển tới vô cùng. Lúc đó đạo áo các bạn sáng và minh mẫn. Các bạn mới thấy rõ sự thương yêu là gì. Đêm đêm các bạn tu là các bạn đang thương yêu. Thương yêu các bạn. Thương yêu tức là thương yêu cha mẹ. Thương yêu các bạn tức là thương yêu trời đất. Khai thác các bạn thì các bạn mới tiến về trung hợp với cõi đại địa bên trên. Nếu mà các bạn không khai thác làm sao khai cuộc. Cuộc sống an nhẹ, đức độ, hội nhập với chư Phật chư Thiên. Tự khai thác mình mới thấy đức độ. Nhiều người ở thế gian không được sống trong tiểu thiên địa này, giàu có khỏe mạnh mà không khai thác, nhưng mà chỉ rước sự ô tạp, nghe lý này cũng theo, lễ nọ cũng phải, cái gì cũng chạy theo, rồi chỉ học nô lệ mà thôi, còn chính mình không ai khai thác được, vô vi khác, vô vi và không không, nguyên lý không không phải làm sao tu tiến tới giải mở không không thật sự thanh nhẹ sáng suốt. Cái đó là điều kiện đầu tiên phải làm, phải ý thức được cái hành trình chúng ta đi về đâu. Nhiên hậu mới buông bỏ được mọi sự khổ nạn ở trần gian. Các bạn tuổi trẻ, gương sống an vui tu thanh nhẹ, hướng về đời. Tôi cần cưới vợ, tôi cần dục, các bạn thấy nạn tới không? Khi mà các bạn thành sự, cần sự được việc đó, làm thành được việc đó rồi, các bạn mới thấy là nạn. Bản thân tôi lo chưa xong mà tôi đã lo tiếp một người, lo tiếp một người nữa. Thành ra cuộc hành trình không bao giờ thành công, động, không có phát triển. Tôi hướng về động, cũng như nghe tiếng trống là khỏe, nhiều người nghe tiếng trống, tiếng đàn là khỏe, nó là động. Nhưng mà hướng về cái con đường chân lý thanh nhẹ là không cần trống kèn cũng đi được. Không cần trống kèn cũng có ánh sáng vinh vang thực chất của chính mình vốn sẵn có từ bao nhiêu kiếp rồi. Không phải nói chuyện. Trên nền tảng văn minh để cho chúng ta thấy vật chất tiến bộ rất nhiều. Những máy móc, điện não, máy móc vi tính đủ thứ hết là do cái óc con người tìm tòi, chịu tìm một kỳ công nó mới thành tựu ở ngày nay. Thị trường chúng ta thấy những cái phương tiện rất nhanh nhẹ hơn xưa nhiều. Hồi xưa làm gì có radio, ngày hôm nay có radio, truyền tin, truyền hình, đủ chuyện hết. Nhưng mà trước kia những vị tiên cũng cho chúng ta biết sau này có máy truyền hình, các bạn khỏi đi đâu, dễ tu hơn. Nhưng ngày nay chúng ta đầy đủ rồi lại ham muốn chuyện khác. Cho nên cuộc sống vật chất này người ta muốn sống thiên nhiên. Nhiều người muốn đi ra ngoài rừng mà sống. cái đó có chứ không phải không. Tại sao khao khát sự thiên nhiên? Vì của họ cấu trúc từ siêu nhiên, thì nó tự nhiên và hồn nhiên có đạo sẵn trong người. Cho nên chúng ta lấy cái bản thân này, đời đạo sống tu mới ảnh hưởng đến đạo vào đời được. Chúng ta tu đứng đắn, khai triển, đường lối rõ rệt, thì mới ảnh hưởng chúng sanh được. Cho nên mọi người có vốn sẵn, mà gom gọn phát triển được, ai thì không phát triển. Cho nên tôi mong rằng người đời nghe qua những sự phân tích của tôi, từ đó mà am thích cuộc sống và khả năng của chính mình. Cho nên chúng ta có khối óc là một khả năng trong càn khôn vũ trụ. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. Trung đạo là tiến hóa vô cùng và xây dựng ánh sáng trong tâm thức của chúng ta. Vũ trụ hiện tại cũng cần ánh sáng của mặt trời. Tâm chúng ta cũng đang cần ánh sáng trong nội tâm. Khối óc ta phát triển, cái đó là điều rất cần thiết mà ai cũng ham muốn. Ham muốn thì phải hành, muốn có thì phải làm. Trước mắt chúng ta cũng có nhiều bài học. Muốn có một chiếc xe hơi phải chung góp tinh thần xây dựng, sửa làm việc, chung hợp với nhau mới thành tựu. Cho nên đến đây tôi cũng nói hơi dài. Trong đó đời là rất hữu ích, giúp cho chúng ta tiến hóa. Còn đạo là vô cùng. Tôi mong các bạn ý thức đêm đêm là tu thiền. Trong một buổi đại hội của chúng ta là rất quý giá. Huynh đệ tỷ muội được nhìn mặt lẫn nhau. Vậy tự xây dựng niềm tin hướng thượng, thấy cõi vô sinh bất diệt của chúng ta có thật. Chúng ta tập tu nhiều hơn, tiến lên chỗ vô sinh bất diệt. Chúng ta lúc đó là tâm chúng ta lúc nào cũng an nhiên tự tại, không có còn khổ nữa. Các bạn bây giờ đang hành, nhiều người than khổ, đến đến tôi hành như thế này thì khổ quá. Tại sao tôi phải hành? Tôi hướng về tiên Phật thì tôi mới chịu hành. Cuộc sống của tiên Phật đầy đủ hơn, an nhiên tự tại hơn, tôi ráng hành. Mà hiện tại Thượng Đế đã cho tôi không thiếu một món gì hết, có cuộc sống, chỉ thiếu tu thôi, còn thiếu một cục chết để tiến hóa. Sống thì có sẵn rồi, mọi người chúng ta có sự sống, nhưng mà sự chết để tiến hóa, thì chúng ta tu đi, tu để xuất khỏi thể xác này. Cũng như người chết, mà người chết minh mẫn hơn, sáng suốt hơn. Cho nên bỏ công để đạt được một kết quả vinh quang ở tương lai.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.